Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Shared Prosperity in a Fractured World của Danny Roderick là một cuốn sách kinh tế chính trị bàn về cách xử lý đồng thời ba khủng hoảng đang gắn chặt với nhau: biến đổi khí hậu, sự suy yếu của tầng lớp trung lưu và nghèo đói ở các nước đang phát triển. Xuất bản năm 2025, sách phản biện mô hình toàn cầu hóa cực độ và niềm tin rằng thị trường tự do, thương mại mở rộng cùng tăng trưởng sản lượng sẽ tự động tạo ra thịnh vượng chung. Roderick cho rằng các chính phủ không thể giải quyết từng mục tiêu một cách tách biệt, vì những chính sách tưởng như hiệu quả ở một mặt có thể làm xấu đi hai mặt còn lại. Thay vào đó, ông đề xuất một kinh tế học thực dụng hơn, đặt năng suất lao động, việc làm tốt, công nghệ thân thiện với người lao động và hợp tác công tư vào trung tâm. Đây không phải bản thiết kế duy nhất cho mọi quốc gia, mà là lời kêu gọi thử nghiệm chính sách theo điều kiện địa phương trong một thế giới ngày càng phân mảnh về chính trị và địa kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bộ ba khí hậu. Dân chủ và thịnh vượng không thể giải quyết bằng các chính sách riêng lẻ. Luận điểm tổ chức toàn bộ cuốn sách là ba mục tiêu lớn: giảm phát thải để bảo vệ khí hậu, tạo thịnh vượng rộng rãi để củng cố dân chủ và thúc đẩy phát triển để giảm nghèo toàn cầu thường bị xem là những chương trình tách rời. Roderick cho rằng cách nhìn này sai cả về kinh tế lẫn chính trị. Một chuyển đổi xanh nếu chỉ làm tăng chi phí năng lượng hoặc phá hủy sinh kế tại các cộng đồng phụ thuộc vào ngành cũ có thể làm tăng bất mãn xã hội. Bất mãn đó lại tạo điều kiện cho chủ nghĩa dân túy, sự cực đoan và xu hướng chống đối các chính sách khí hậu. Tương tự, tăng trưởng ở các nước nghèo nếu dựa vào con đường công nghiệp hóa gây ô nhiễm có thể va chạm trực tiếp với mục tiêu khí hậu toàn cầu. Vì vậy, Roderick không coi các đánh đổi này là lý do để trì hoãn hành động, mà là lý do phải thiết kế chính sách tích hợp hơn. Điểm trọng tâm là tạo ra những hoạt động kinh tế vừa giảm carbon, vừa nâng năng suất, vừa mở rộng cơ hội việc làm tử tế. Theo ông, nền dân chủ bền vững cần một nền tảng xã hội là tầng lớp trung lưu có việc làm ổn định và thu nhập đáng tin cậy, chứ không chỉ cần các thủ tục bầu cử hay tăng trưởng GDP tổng thể. Thứ hai, phê phán siêu toàn cầu hóa và khôi phục không gian lựa chọn chính sách quốc gia. Roderick tiếp tục mạch lập luận quen thuộc của mình về siêu toàn cầu hóa, tức mô hình đặt ưu tiên quá lớn vào tự do luân chuyển hàng hóa, vốn và các quy tắc thị trường xuyên biên giới. Ông không phủ nhận lợi ích của thương mại hay hợp tác quốc tế. Điều ông phản đối là việc xem hội nhập sâu hơn luôn là mục tiêu tự thân, ngay cả khi nó thu hẹp khả năng của chính phủ trong việc bảo vệ người lao động, phát triển ngành mới, bảo đảm an ninh kinh tế hoặc theo đuổi mục tiêu xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, phản ứng chống toàn cầu hóa thường bị diễn giải đơn giản là chủ nghĩa bảo hộ hoặc chủ nghĩa dân tộc. Roderick đưa ra cách hiểu khác: các quốc gia có những lợi ích kinh tế, xã hội và an ninh chính đáng, nên họ cần dư địa để lựa chọn chính sách phù hợp hoàn cảnh riêng. Một trật tự quốc tế tốt hơn không đòi hỏi mọi nước phải tuân theo cùng một mô hình phát triển. Nó cần những nguyên tắc chung đủ để hạn chế hành vi gây hại cho bên khác, nhưng không biến các cam kết toàn cầu thành rào cản với thử nghiệm trong nước. Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng khi hợp tác quốc tế toàn diện về khí hậu hay thương mại rất khó đạt được. Còn các cú sốc chuỗi cung ứng và cạnh tranh chiến lược khiến chính sách công nghiệp quay trở lại. Thứ ba, productivism đặt năng suất của người lao động và việc làm tốt lên trước tăng trưởng đơn thuần. Khái niệm productivism có thể hiểu là chủ nghĩa năng suất theo nghĩa bao trùm, là hạt nhân trong đề xuất của Roderick. Ông phân biệt nó với cách điều hành chỉ nhắm vào tổng sản lượng, lợi nhuận doanh nghiệp hoặc hiệu quả thị trường trong nghĩa hẹp. Một nền kinh tế có thể tăng GDP nhưng vẫn tạo ra ít việc làm ổn định, chênh lệch thu nhập lớn và cảm giác bấp bênh cho số đông. Với Roderick, điều cần được nâng lên là năng lực sản xuất của người lao động, nhất là trong những lĩnh vực có thể thu hút nhiều lao động, để năng suất chuyển hóa thành thu nhập tốt hơn và vị thế xã hội vững hơn. Vì thế, nhà nước không chỉ đứng ngoài để sửa các thất bại thị trường sau khi chúng xảy ra. Nhà nước cần phối hợp với doanh nghiệp, người lao động và chính quyền địa phương để nhận diện trở ngại, đầu tư vào năng lực sản xuất, đào tạo và đổi mới. Đây là một dạng chính sách công nghiệp, nhưng không đồng nghĩa với việc chọn sẵn doanh nghiệp thắng cuộc hoặc bảo hộ vô thời hạn. Giá trị của nó nằm ở quá trình học hỏi, thử nghiệm, đặt tiêu chí, đánh giá rõ ràng và điều chỉnh khi kết quả không đạt. Productivism cũng mang ý nghĩa dân chủ vì nó hướng chính sách vào việc mở rộng quyền năng kinh tế thực tế của những người đang bị bỏ lại phía sau. Thứ tư, dịch chuyển trọng tâm từ công nghiệp chế tạo sang dịch vụ hấp thụ lao động ở các nước nghèo. Một đóng góp đáng chú ý của sách là lập luận rằng công nghiệp chế tạo không còn là con đường chắc chắn để các nước thu nhập thấp thoát nghèo như trong nhiều giai đoạn phát triển trước đây. Trước kia, lao động có thể rời nông năng suất thấp để vào nhà máy, học kỹ năng trong quá trình làm việc, tham gia xuất khẩu và hưởng năng suất cao hơn. Rodrick cho rằng điều kiện này đang suy yếu. Tự động hóa, robot, phần mềm và trí tuệ nhân tạo làm giảm lợi thế của lao động giá rẻ trong sản xuất. Đồng thời, việc mở rộng công nghiệp theo mô hình thâm dụng carbon cũng mâu thuẫn với yêu cầu chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, ông không kết luận rằng các nước nghèo hết cơ hội phát triển. Thay vào đó, chính sách cần tập trung nâng năng suất tại các ngành dịch vụ có khả năng sử dụng nhiều lao động, nơi phần lớn việc làm tương lai có thể xuất hiện. Điều này không có nghĩa mọi dịch vụ đều tự nhiên tạo ra thu nhập cao. Các hoạt động dịch vụ quy mô nhỏ thường thiếu vốn, kỹ năng, công nghệ và khả năng tiếp cận thị trường. Do đó, Rodrick nhấn mạnh vai trò của đào tạo gắn với hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển năng lực quản lý, khuyến khích các doanh nghiệp lớn tạo việc làm và các liên minh phát triển tại địa phương. Mục tiêu là giúp dịch vụ trở thành một nguồn chuyển dịch cơ cấu có năng suất, thay vì nơi chứa lao động phi chính thức thu nhập thấp. Cuối cùng, chuyển đổi xanh cần hành động phân tán, liên minh địa phương và công nghệ bổ trợ lao động. Rodrick thừa nhận giải pháp lý tưởng cho khí hậu sẽ bao gồm phối hợp toàn cầu mạnh mẽ, định giá carbon rộng khắp, đổi mới công nghệ xanh và hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo. Nhưng ông cũng nhìn thẳng vào giới hạn chính trị của phương án đó. Khi các cường quốc không dễ thống nhất, việc chờ một thỏa thuận hoàn hảo có thể dẫn đến trì trệ. Vì vậy, sách đề cao các hành động đơn phương hoặc phân tán ở cấp quốc gia, vùng và địa phương, miễn là chúng tạo được động lực kinh tế và đồng thuận xã hội. Chính sách xanh có sức sống hơn khi được gắn với ngành công nghiệp mới, việc làm mới, giảm chi phí năng lượng, năng lực cạnh tranh và lợi ích nhìn thấy được cho cộng đồng. Cùng logic ấy, công nghệ không nên được coi là lực lượng tự động quyết định số phận việc làm. Các doanh nghiệp và chính phủ có thể định hướng công nghệ, kể cả trí tuệ nhân tạo, theo hướng giúp người lao động làm việc hiệu quả hơn thay vì chỉ thay thế họ. Vai trò của địa phương rất quan trọng vì chính quyền gần cộng đồng thường hiểu rõ điểm nghẽn về kỹ năng, hạ tầng, doanh nghiệp nhỏ và thị trường lao động. Rodrick vì thế đề xuất các liên minh giữa khu vực công, doanh nghiệp, lao động và tổ chức địa phương, nơi chính sách được thử nghiệm, đo lường rồi cải tiến. Thay vì áp một công thức duy nhất từ trên xuống, kết luận Shared Prosperity in a Fractured World phù hợp với người làm chính sách, nhà nghiên cứu kinh tế chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm đến chuyển đổi xanh và độc giả muốn hiểu vì sao bất bình đẳng, phản ứng chống toàn cầu hóa. Khủng hoảng dân chủ và nghèo đói toàn cầu không thể được xử lý bằng những giải pháp tách biệt. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho những ai đã hoài nghi khẩu hiệu rằng tăng trưởng, thương mại tự do hoặc tiến bộ công nghệ tự, chúng sẽ lan tỏa lợi ích đến số đông. Lợi ích thực tiễn của sách nằm ở việc chuyển trọng tâm từ các mục tiêu trừu tượng sang câu hỏi thiết kế thể chế, làm sao tạo việc làm tốt, làm sao nâng năng suất trong các ngành sử dụng nhiều lao động, và làm sao biến chính sách khí hậu thành một dự án có nền tảng xã hội. Về mặt trí tuệ, Rodrick cung cấp một khuôn khổ để suy nghĩ trong điều kiện hợp tác quốc tế không hoàn hảo, thay vì giả định rằng một hiệp định toàn cầu tối ưu luôn khả thi. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách về toàn cầu hóa hoặc khí hậu là sự kết nối chặt chẽ giữa phát triển, việc làm và tính chính danh dân chủ. Rodrick không chỉ phê phán siêu toàn cầu hóa hay đề nghị quay về bảo hộ. Ông đưa ra định hướng thực dụng, trong đó nhà nước có vai trò chủ động nhưng phải học hỏi, hợp tác và chịu sự đánh giá theo kết quả. Chính sự cân bằng này làm cuốn sách nổi bật trong dòng sách kinh tế, chính sách đương đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Danny Rodrick, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!